thành Phật là khôi phục lại tự do hạnh phúc phước trí, không nhận tham là mình nữa. Trông thấy cái áo đừng nói là tôi thích cái áo này, mà biết là cái gì? Thích cái áo này, đó là tướng của cái gì? Của cái thứ tâm nào? Đó là tham. Tôi muốn đi chơi thì đó là cái gì? Đó là cái nghiệp buông lung. Tôi muốn đi chơi thì đó là cái nghiệp buông lung. Mà mình lại cứ nhận vơ, nhận là mình, cứ nhận những cái thói là mình. Thế cho nên rằng cái những cái thói đọa lạc ấy thì mà nhận là mình thì mình là đọa lạc rồi, hỏi ba. Vì thế cho nên thành phục, thành Phật là khôi phục lại tự do. Con chỉ cái chỗ người thôi thì thành Phật thì xa. Bây giờ cứ nói người niệm Phật đang tự khôi phục cái tự do là thế nào? Cả ngày mình bị những cái tham, như là tôi thích đi chơi, tôi thích cái áo, tôi thích làm cái này, đó là toàn nhận cái tham. Tôi ưa sự nọ, tôi ghét sự kia, đó là nhận. Tôi ghét thì đó là nhận cái nào là mình? Cái sân là mình. Cho nên cứ ngu si cả ngày nhận tham, nhận sân là mình. Thế bây giờ mình khôi phục lại tự do mình làm gì? Cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế cho nên nếu mà mỗi khi thấy mình là ở khắp, mình là tánh Phật, còn cái thân hóa giòi hóa bọ này nó sắp tan đi, thì mình có phiền nhọc những người chung quanh nữa không? Bởi vì cái phiền nhọc cái nó là cái sân. Nhận cái thân này là mình, rồi đối lại với những bao nhiêu cái thân khác, mà mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ mình cũng là Phật A Di Đà. Chị em quanh mình có người nào không phải Phật Di Đà không? Thế là chính Đức Phật Di Đà ngài có đứng đây không? Thế là ở tại đây có Phật A Di Đà đang thấy hết mọi việc, mà mình đang sống với mười phương A Di Đà Phật. Đó. Tất cả các Phật thiên, cái gì thiên bách ức đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật, mình đang sống với tất cả các vị đây đều là Phật A Di Đà cả. Thế thì những cái chuyện mà tôi ghét chị A, tôi không chịu chị B, nó có còn được không? Cái tham với cái sân ấy, nó phải bị hàng phục rồi mình sẽ tiêu diệt nó. Cho nên niệm Phật thì mình khôi phục được cái tự do. Bởi vì niệm nhớ đến cái tánh thật của mình thì không nhận cái ích kỷ là mình nữa, không nhận các cái tham sân si là mình nữa. Những cái nó phải tan đi. Mình niệm đến con trông cái con chó, con gà, mình thấy nó là tánh Phật, mà nó đang oan uổng, nó chịu bao nhiêu cái khổ như thế, mình có sẵn sàng mình giúp nó không? Thì đối với con chó, con gà còn thế, huống chi là bạn bè quanh mình, là những người còn gần Phật hơn. Thế cho nên từ bi hỷ xả, bao nhiêu những cái thói xấu nó tan đi, đó là mình khôi phục lại tự do. Bao nhiêu hằng sa tánh đức sẽ hiện tiền, đó là mình có hạnh phúc. Thế nào là thành Phật khôi phục lại hạnh phúc? Hết cái khổ địa ngục ngã quỷ bằng sanh, hết cái khổ luân hồi sanh tử, hưởng cái vĩnh viễn yên vui. Một cái là chắc chắn, nghĩa là quyết định thành Phật. Còn cái mau chóng ấy là đi nhanh nhưng mà không có bảo đảm, có người thành có người không thành. Thế còn nhưng mà nếu mà đã thành ấy, thì nhanh chóng. Hiểu tánh Phật của mình, của mình mà sao còn phải tìm hiểu? Tuy là của mình nhưng mà mình mê đã lâu đời, thành ra mình không biết gì cả, mình cứ sống với vô minh. Cho nên bây giờ phải tìm hiểu. Cũng như ông nhà giàu, cha mẹ để lại cho nhiều của nhưng chôn ở dưới đất, con cháu không biết gì, cho nên cứ lo làm ăn, vất vả nhọc nhằn mà vẫn nghèo đói. Thì bây giờ có người chỉ cho biết là trong đất nhà mình có vàng có bạc. Thì bây giờ mới đi tìm, nhưng từ vô thủy tới nay mê muội không biết, bây giờ mới được Phật chỉ dạy, cho nên bây giờ còn phải tìm. Làm thế nào để tìm hiểu tánh Phật của mình? Nếu mà con kiểm nghiệm mà con không học, con có biết đằng nào con mò không? Trước khi niệm thì nên học, học để biết cái pháp môn, biết đường, biết lối, biết hiểu cái ý nghĩa, rồi lại biết cái lối thực hành. Thế thì bây giờ mình tìm hiểu Phật, thật ra không phải chỉ có pháp môn niệm Phật mới thấy được Phật tánh, mà Phật trong đạo Phật nhà mình hiện tại có 10 tông phái, mà có 2 tông phái được mọi người biết đến là thiền với tịnh độ. Thực ra những các vị mà học, người ta số đông ấy, người ta lại hợp cái ý về bên thiền. Người ta học rồi thì người ta hợp cái ý về bên thiền. Nhưng mà riêng thầy thì không biết làm sao, thầy có cái cảm giác, mỗi có nghĩa tại cũng là cái nhân duyên. Chứ thầy thì thầy nhận cái pháp môn tịnh độ giản dị, dễ hiểu, mà áp dụng về tất cả các trường hợp nó dễ. Hơn cái thiền thì dĩ nhiên nó khỏe, chỉ soi cái chiếu, soi chiếu mới theo dõi hơi thở thì khỏe. Thế nhưng mà cái niệm Phật ấy, thì thầy học kinh, thầy học các kinh, học duy thức thầy cũng thấy là chứng tỏ pháp môn niệm Phật. Học lăng nghiêm thầy cũng thấy chứng tỏ pháp môn niệm Phật. Thầy học kinh nào thầy cũng nhận được cái pháp môn niệm Phật ở đây. Thế cho nên thầy hợp. Chứ còn thì thật ra những số đông ấy, người ta hợp cái bên thiền hơn. Thì như thế tu thiền cũng có nhiều người hợp, mà tu tịnh độ thì nó ở trong tất cả các hoàn cảnh đều có thể thích hợp được cả, cho nên tiện lợi. Bây giờ thầy đang hỏi về cái chuyện tìm hiểu tánh Phật của mình. Thì muốn tìm hiểu tánh Phật của mình thì hỏi Bảo Giới phải làm gì? Thì Bảo Giới nói là phải tu tịnh độ. Và nhưng mà ở đây chính sư cụ dạy rằng muốn tu tịnh độ phải tìm hiểu tánh Phật của mình. Đây, muốn tu tịnh độ phải tìm hiểu tánh Phật của mình. Vậy con làm nào con tìm hiểu được? Chúng ta ở bào thai mẹ ra đi đặc xịt vô minh, chả ai biết đến tâm, đến tánh Phật. Cho nên chỉ có người nào học kinh của Phật, nghe giảng thì mới biết đến cái tánh Phật thôi. Chứ ngay đến thông minh tài giỏi như những người theo đạo Gia Tô, toàn số đông bác sĩ, tiến sĩ ta học giỏi lắm, mà những các đức thánh về bên đạo Gia Tô không phải là những bậc tầm thường. Nhưng nói đến cái tánh Phật thì thầy không nghiên cứu nhiều, nhưng thầy học cũng đọc sách Gia Tô một số, chứ mà nói đến tánh Phật thì không có nghe thầy. Chỉ có đạo Phật mới nói đến tánh Phật, nên tuyên bố rằng tất cả muôn loài đều có tánh Phật. Chứ chính Đức Chúa ngài tuyên bố là loài vật không có linh hồn. Vì loài vật không có linh hồn cho nên bên đạo Gia Tô mới không có bắt ăn chay. Có mỗi một năm có mấy tháng Karem thì gọi là ăn chay. Nhưng mà ăn chay với cái tâm để mà bớt cái dục lạc, chứ không phải là ăn chay vì lòng từ bi như đạo Phật. Ông Đức Phật ngài chủ trương rằng con sâu cái kiến nó cũng có tánh Phật. Thế còn thì bên đạo Gia Tô ngài chủ trương là loài vật không có linh hồn, cho nên chỉ cứu rỗi loài người thôi. Đức Chúa chỉ cứu rỗi loài người, chứ không có nói đến chuyện cứu, không có rửa tội cho các loài vật. Bởi vì không có linh hồn chỉ là những cái vật Chúa sanh ra. Thế thôi. Thế cho nên rằng Thầy chỉ thấy có đạo Phật mới chủ trương muôn loài đều có tánh Phật. Và cái các bên đạo Cha Tô cũng rất là từ bi, nhưng mà bên ấy gọi là bác ái, nghĩa là cái ái thương muôn loài, chứ không có cái nghĩa, không có cái tinh thần từ bi như đạo Phật, vì nhận thấy cái đồng thể Phật tánh, muôn loài có thể thành Phật được. Cho nên ở nơi mỗi vật mình nhìn thấy ông Phật Vị Lai. Vì thế cho nên muốn tìm hiểu tánh Phật chỉ có một cách là học kinh, học suy ngẫm rồi thực hành đúng như lời Phật dạy, đủ văn tư tu ba thứ tuệ đó thì mới nhận được tánh Phật. Tìm hiểu tánh Phật là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian, thay đổi tịnh độ hóa, tức là chuyển cái cõi Ta Bà thành cõi tịnh độ. Chữ Ta Bà nghĩa là gì nhỉ? Là nó có khả năng. Kham nghĩa là nó có khả năng, nó nổi, gánh vác nổi. Thế còn nhẫn là nhẫn chịu, nó có cái khả năng nó nhẫn được những cái khổ. Nghĩa là đây là một cái danh từ mà Phật khen cái cõi Ta Bà này, nó tài, nó có khả năng thế, khổ thế mà nó chịu được, mà nó lại còn vui, lại còn thích ở cái cõi Ta Bà nữa. Một gia đình nào mà có cô đứa con mà nó xin đi tu ấy, thì bố mẹ khóc, anh em họ hàng trông thấy nó mà cạo đầu là chảy nước mắt, là thương. Còn thì hễ mà đám cưới xe hoa đó thì cả nhà mặc áo mới để cười đón cái đám cưới cho thấy là vui, còn đi tu thì là khổ. Thế đấy, nó ở cái chỗ khổ, khổ thế mà nó chịu được, mà nó lại vui thích cái khổ đó. Cho nên các ngài khen là nó tài quá, nó có kham nổi cái việc đấy. Kham nhẫn tức là có khả năng chịu nổi, nhẫn nổi mà cứ sống ở cái chỗ khổ như thế mà nó sống được.